Bóng tối đi qua, phần thứ 34. Bước ra đến đường, tiếng kèn mất khúc im hẳn. Tôi ngóng nhìn, định hướng. Chợt phía sau tôi có tiếng hỏi. À, chào đồng chí kiếm ai? Tôi quay người lại, một người đàn ông lùn mập, da trắng như con gái, mặc áo sơ mi màu xanh nhạt dài tay, quần thê go thẳng nếp. Mắt anh ta lồi ra như mắt ốc, mặt tròn đầy những thịt, hai hàng ria mép xanh tóc anh ta hớt thấp chảy đầu bóng bẩy. Chà, dân ăn chơi của Sài Gòn đây. Thấy tôi mãi nhìn anh ta, chưa kịp nói, anh ta có vẻ khó chịu bất mãn. Đồng chí kiếm ai? Tôi mỉm cười trả lời. Đâu có kiếm ai, đồng chí. À, hình như đồng chí không phải là thương bệnh binh điều trị ở đây. Dạ, tôi ở bộ chỉ huy tiền phương đến, có vài công tác ở đây. Chợt anh ta cười, đổi hẳn thái độ. Vậy ra đồng chí ở bộ chỉ huy tiền phương đến, tôi không biết, tưởng là ai. Dạ, đồng chí gặp đồng chí Mười Tài chưa? Dạ, gặp rồi, anh Mười Tài đang ở trong phòng mổ, tôi cũng vừa trông ấy ra, có cả anh Bùi Hòa trong đó nữa. Anh ta tự giới thiệu. À, dạ, tôi tự giới thiệu với đồng chí, tôi là Sáu Chiếu, diện phó ở đây. Anh ta đưa tay ra bắt lấy tay tôi. À, thì ra anh ta là Sáu Chiếu. Mà khi nãy Hòa và Tài có nhắc đến chuyện ăn ngủ của vợ chồng anh ta, tôi tự giới thiệu. À, còn tôi là Vũ Hùng. À, dạ, chắc đồng chí đến thăm anh em thương binh. À, dạ, và nắm tình hình điều trị chung của đội 17 để về trình lại với anh Ba Đình. Sáu Chiếu đổi giọng. Dạ, mời anh ngồi xuống dưới này chơi, chút rồi tôi sẽ đưa đi thăm mấy trại bệnh. Không chờ tôi trả lời thuận hay không, Chiếu đã quay mặt bước lại về hướng văn phòng. Tôi đành đi theo Chiếu, ngang văn phòng, phòng vẫn vắng hoe. Tôi mới nói, văn phòng của anh sao buồn quá à? Dường như suốt ngày chẳng có ai ở đây. Lúc trưa tôi có đến một lượt với anh em ban chỉ huy kêu 762, ngồi chờ đã đợi cũng không có gặp ai hết. Tôi sang ban quân y với anh Bùi Hòa, ngủ dậy trở lại đây vẫn còn vắng hoe. À, dạ, lúc này tụi tôi ở đây bận lắm anh ơi. Ban chỉ huy viện coi như chỉ có tôi với anh Mười Tài, chưa có chính trị viên. Như anh biết, chắc về nguyên tắc tổ chức trong ban chỉ huy, người phó bao giờ cũng phải gánh nặng quản trị hành chánh ở đây. Ở đây quản đảng ủy khu A chưa cử chính trị viên đến, đương nhiên tôi phải gánh thêm công tác chính trị nội bộ nữa. Cứ phải chạy tới chạy lui để kiểm tra đầu này, đôn đốc đầu nọ, phần công tác kia, rồi còn lại làm việc với hội đồng thương binh, công tác đảng, đoàn, chỉ nổi cái việc điều hành công tác quản lý nhà bếp, tiếp phẩm sao cho đủ gạo, sao cho có đủ thực phẩm bồi dưỡng thương binh, đường sữa cũng như tất cả, vậy cũng đủ tố tâm mặt mũi rồi, còn nói gì đến chuyện kiểm tra chung công tác chính trị nội bộ. Anh Mười Tài thì ở cương vị thủ trưởng, lo về công tác chuyên môn, chịu trách nhiệm chung. Thương binh đông quá, cán bộ nhân viên thì ít, chắc anh cũng hiểu khó khăn của tụi tôi. Tôi nghĩ thầm, lý do bao giờ cũng nhiều và vững vàng lắm, có khi nào ai lại chịu nhận cái dở xấu của mình đâu. Thực ra tôi đâu có quyền gì mà có cần biết chi đến những chuyện riêng tư, trách nhiệm của những người ở đây. Tôi chỉ thấy lạ ở chỗ cái văn phòng lúc nào cũng vắng hoe, chẳng ai thèm ngó ngàng gì tới. Ban chỉ huy của hai ông ở chân trời, ông ở góc biển. Không chừng theo kiểu này 2-3 ngày liền, chưa chắc Tài và Chiến đã gặp nổi nhau, dù chỉ một lần, dù chỉ trong bữa ăn. Một ý nghĩ lóe lên trong trí tôi, thử xem hai ông viện trưởng viện phó này nghĩ gì về nhau. Giở cái trò đâm bị thóc, thọc bị gạo chắc là vui lắm. Tôi vờ như vô tình thật thà. À, khi nãy ngồi uống nước với anh Mười Tài và Bùi Hòa, anh Mười Tài có giới thiệu anh, ảnh bảo anh cũng bận việc lắm. À, nếu lúc nào tôi muốn gặp anh thì cứ xuống trại nữ, lúc nào anh cũng ở đó. Đi phía sau tôi nhìn thấy vài vành tai Chiếu đỏ ửng. Chiếu đứng lại nhìn tôi trân trân. Anh Mười Tài nói với anh vậy hả? Dạ. Cầm Chiếu bệnh ra, hai môi rung lên. Mười Tài á, nó nói gì nữa không anh? Có, nhưng tôi không để ý nên không có nhớ. Mười Tài nói với anh Bùi Hòa, trong khi tôi mắt trả lời anh bác sĩ Kính và vấn đề khác. À, vậy thì bậy quá rồi. Anh coi từng ấy nhiệm vụ, từng ấy công việc tôi chạy không có hở chân, vậy mà bảo tôi lúc nào cũng ở trại nữ. Tôi có như Mười Tài đâu, ảnh đâu biết mẹ gì về giải phẫu mà lúc nào cũng làm như là chuyên gia giải phẫu, tối ngày chỉ biết ở trong buồng giải phẫu rồi ngủ luôn với vợ ảnh ở đó. Nhiều lúc ăn Uống ở đó không thèm xuống dưới nhà ăn, ngoài cái nhà giải phẫu ra chẳng thèm biết tới công việc gì khác. Mà anh nghĩ xem, y sĩ nội khoa chung như ảnh điều trị sốt rét còn chưa nên thân, dám cho bệnh nhân dùng một lần 4 gram ký ninh một ngày, tưởng đâu chung luôn. Thì ảnh có vô buồng giải phẫu cũng chỉ cầm đèn pin, đèn mang xong chứ có làm cái trò gì. Đúng là no mất ngon vẫn mất khôn, cán bộ lãnh đạo với nhau cứ hạ nhau trước mặt khách khứa, không thèm giữ gìn gì hết. Vui thiệt, dạch áo cho người ta xem lưng chưa đủ đâu. Thế nào giữa anh ta và Mười Tài cũng có một màn đấu khẩu choáng nhau nảy lửa trong hội nghị chi bộ, trong những cuộc hội ý hàng tuần chớ chẳng chơi. Mấy ông thầy thuốc đỏ và chuyên này quên mất nguyên tắc đỏ của đảng rồi. Chỉ bước đi, anh ta vẫn còn hậm hực. Ý, chán thiệt á. Tưởng đi đâu, hóa ra Chiếu dẫn tôi xuống nhà ăn thương binh bệnh binh. Dưới bếp 4-5 chị em quần săn đến gối, khăn cột đầu, kẻ lo gánh nước, người đi bưng gạo, kẻ lột vỏ đậu phộng, người đứng dạng chân trên lò hoàng cầm, lấy chiếc giá xúc đất rửa sạch dùng làm đồ chảo cơm trong chảo đụng, vân vân. Hai dãy bàn ăn chung chân xuống đất khích vào nhau, bàn là những miếng ván ngang chừng 3 tấc dài chừng 2 thước, đóng dính chặt xuống những trụ cây. Băng ngồi là những thân cây nhỏ thả đầu ngang từng hai cây một. Như vậy chắc mỗi bận sắp thành hai mâm, mỗi mâm 4 người. Trong nhà ăn, 2-3 nhóm thương bệnh binh nhẹ hoặc sắp lành bệnh đang quay vào nhau uống trà hút thuốc kể chuyện tào lao. Tôi thấy người thì quấn băng ở đầu, người thì tréo tay với sợi dây băng trồng ở cổ, kẻ quấn băng ngang chân, vân vân. Chiếu bảo tôi, à mình ngồi đây uống nước chơi chút anh. Tôi ngồi vào bàn. Chiếu bước lại bếp thì thầm chi đó với một cậu nhân viên đang cởi trần giữa cột, cậu ta chạy về phía căn nhà quản lý ở kế bên. Cạnh bếp một tấm bảng đen dựng đứng sững. Tôi đọc thấy những dòng chữ viết phấn trắng ngoạch ngoạc ghi tổng số bệnh nhân ăn cháo, số bệnh nhân ăn cơm, tổng số tiền khẩu phần của các trại trong ngày, rồi khoảng chi kê một dọc nào là 7 kg mắm suốt, 2 kg đậu phộng, 5 kg đường, 2 hộp cá mòi, vân vân, như kê giá hẳn hoi. Cuối cùng dưới tấm bảng viết chữ thừa 12 đồng. Tôi lấy làm lạ không hiểu ở đây người ta bài chi cái trò thế này. Khi Sáu Chiếu trở lại bàn, tôi mới hỏi, ý, ở trên cái bảng viết cái gì mà đủ thứ hết vậy anh? Chiếu giải thích, à công khai tài chánh đó anh, mỗi ngày tiền khẩu phần chung của bệnh nhân là bao nhiêu, xuất ra cho ăn món gì, tất cả là bao nhiêu tiền phải kê ra, rồi thừa lỗ thế nào phải ghi lên cho thương bệnh binh biết để họ không có thắc mắc. Ngoài ra quản lý có muốn tham ô cũng không có được. Ê, kể ra cũng là một sáng kiến hay của mấy anh đó. Chiếu cãi, ấy không anh, không phải sáng kiến của tụi tôi đâu. Việc công khai tài chánh thuộc về chế độ, nguyên tắc áp dụng từ ngoài miền Bắc lận mà. Bây giờ về đây, đảng cũng bắt các bệnh viện áp dụng triệt để chế độ đó. Công khai như vậy nó đỡ lắm. Hằng ngày hội đồng thương binh, bệnh binh cho người đại diện xuống bếp để kiểm soát việc cân kéo, đo lường để thương binh họ an tâm mà điều trị. Sao lại an tâm điều trị nhỉ? Thế họ không biết thì họ không an tâm làm sao? Nếu bảo rằng làm như thế để ngăn được hành động tham ô của người quản lý thì khả dĩ có thể tin được phần nào. Nhưng nếu quản lý cố là tham ô thì dù cho có công khai đến đâu cũng vẫn tham ô được như thường. Và việc công khai tài chính như vậy không chừng còn làm béo bở thêm cho các chư vị đại diện hội đồng thương bệnh binh cũng như quản lý. Trong hoàn cảnh thiếu thốn, quản lý chỉ cần dễ dãi điều nghệ với ông đại diện, này cho gói thuốc, mai cho nửa cân đường, hoặc khi cá hộp, khi cập lập xưởng thì mọi việc ắt xong ngay. Suy cho cùng thì vậy, nhưng hình thức trên đây cũng là một phương pháp tốt, một hình thức nên làm. Tôi sực nhớ trước đây tôi được nghe kể chuyện Mao Trạch Đông nhận xét về các đồng chí quản lý, như hễ làm quản lý dù ít dù nhiều, không hình thức này cũng hình thức khác, không ai không tham ô, làm quản lý 3 năm là đem ra bắn bỏ được rồi, không cần điều tra xét xử gì cũng không có quan đâu. Hay lý luận như thế là tuyệt, cho nên những người được cử làm quản lý bao giờ cũng là đảng viên, là cán bộ đảng viên. Tham ô ít hơn quần chúng chăng? Hay là đảng viên có tham ô của đảng, đảng cũng chả thiệt đi đâu và cũng đỡ tức hơn là cái đám quần chúng ở phía ngoài đảng. Và tuy Mao chủ tịch đã xác định phán quyết như vậy, nhưng lạ một cái là chưa nghe một tay quản lý nào bị bắn. Biện pháp công khai tài chánh dẫu sao nó cũng là một biện pháp ngăn ngừa, một sáng kiến đáng khen nhằm giải quyết những thắc mắc của tập thể đối với quản lý khi đã lỡ kết luận rằng bất cứ ai làm quản lý đúng 3 năm đem ra xử bắn cũng không có quan. Cậu thanh niên băng nải đem đến trước mặt tôi một bình trà và hai cái cốc thủy tinh. Nếu bảo là trà e rằng không xác đáng, nhưng thật sự nó là cái bình trà. Bình trà làm bằng chiếc hộp nhôm đựng thuốc, Chiếc hộp nhôm to bằng lon bơ, hãng nhiều. Quý Ninh có dán ở vòng phía ngoài, trên nắp hộp đóng giấy một cái lỗ đinh, hai phía làm chỗ cho nước chảy ra, hơi rút vào y như khui sửa hộp. Ở vành miệng hộp là cái vòng tre bao quanh, khúc thừa ra, làm cái cán, y như cái gáo. Chiếu nhấn mắt hỏi cậu ta, à hết rồi hả? Dạ hết rồi. Thôi cậu đi chăm nước đi, xin chị nuôi một mớ đậu phộng rang thế vô cũng được. Chiếu nhìn sang tôi, lúc nãy tôi lo cái ăn cho Thương bệnh bệnh kẹt quá, khẩu phần quy định đã ít mà thực phẩm cũng chẳng được cái gì, cứ bắt Thương bệnh phải ăn mắm ruốc với đậu phộng kho. Cá mồi hộp lạp xưởng lại đắt quá, chỉ có anh em Thương bệnh nặng giải phẫu mới được ăn cái lạp xưởng hay nửa hộp cá mồi Phan Thiết một bữa ăn. Sao mình không có tổ chức săn dọc heo rừng? Dùng này bắn giết hết rồi mà tụi tôi còn có nhân viên nào rảnh đâu. Rẫy tự tốt mình ở đây có sản xuất được gì không anh? Đâu có miếng rẫy nào, mà có phi cơ tụi nó cũng rải chất độc hóa học thả bom tan hoang. Tôi chợt nghe ở đằng bếp có tiếng con gái cào nhào. Đừng nghe, ăn gì kỳ cục vậy, bỏ xuống đi. Tôi liếc nhìn cậu thanh niên theo lời Chiếu đang bóc đậu phộng rang trong thau, lại bị chị nuôi dằn ngay giữ lại. Cậu ta cười xuống nước nhỏ. Anh Sáu biểu tôi đó mà, chứ tôi có lấy tế tự gì chi. Không có anh Sáu anh Bảy gì hết, ai cũng bóc vậy hết á, tôi bị phê bình làm sao, bỏ xuống giùm cái đi cha non. Chiếu hấp tấp lên tiếng, ê tôi bảo đa, xin một ít cho khách uống nước mà chị nuôi. Cô ta làm thinh, miễn cưỡng buông tay ra. Cậu thanh niên vừa đi vừa cười, khó quá vậy đồng chí. Nắm đậu phộng rang vương vãi trên bàn, Chiếu rót nước ra mời tôi bưng cốc nước trà với một cảm giác buồn buồn vô tả, tự dưng buồn mà không hiểu nguyên cớ gì sao. Tôi thấy không còn hứng thú can đảm ngồi lại để uống trà, tôi chợt nhớ đến tiếng kèn harmonica vừa chơi bản nhạc của Joplin. Uống cốc nước xong tôi nói với Chiếu, mình đi qua các trại bệnh một chốc đi anh. Chiếu đứng dậy. Đây là phòng khám bệnh thay băng, đó là trại 1, trại 2, trại 3, trại cách ly. Một khóm nhà cất quay vào với nhau. Nơi nào người ta cũng là người, hai hàng võng cột dây khích, thương binh kẻ nằm ngủ, người ngồi đông đưa trên võng nói chuyện với nhau, chẳng ai buồn nhìn đến tôi và Chiếu đi qua. Chiếu cho tôi biết khu trại này hầu hết là trung thương lẫn với vài bệnh nội khoa sốt rét nặng, vì nặng cấp cứu nên bệnh viện mới nhận, còn những bệnh thường thì khám xong cho thuốc trả về đơn vị, bệnh viện không còn chỗ nằm. Nhìn những thương binh bị cục chân cục tay băng trắng thành cục, tôi hỏi Chiếu về số phận của họ. Sau khi lành hẳn, bệnh viện giải quyết ra sao? Chiếu cho tôi biết. Đưa về trại ăn dưỡng ở Đồng Nai Thượng. Anh em bị thương tật, họ sống làm sao? Tôi mới hỏi. Thì họ sống như mình chứ làm sao anh? Họ cũng làm rẫy trồng khoai trồng rau, cũng sinh hoạt tập thể, cũng học hành, cũng phải ít ra tự tạo cho mình một đời sống tự túc. Thì ra ăn dưỡng là vậy, ăn dưỡng là phải tự túc, phải làm việc để nuôi mình, chứ không phải là ăn dưỡng là được người khác nuôi lại. Đáng nhớ ơn, nhân dân nhớ ơn, vậy đủ rồi. Tôi thở dài nhẹ nhẹ, tiếng gió cũng thở nhẹ trên ngọn rừng cao. Chiếu tiếp. Ở Đồng Nai Thượng nhiều cá lắm anh. Tôi có biết, nhưng cũng buồn lắm, xa lắm. Anh nghĩ ở Đồng Nai Thượng mà gần sao được? An dưỡng thì phải ở một chỗ xa, yên tĩnh chứ. Xa như vậy mới tránh được cuộc càn quét của địch chứ. Sao mình không đưa anh em thương binh họ về hậu phương sống với đồng bào gia đình? Thì rừng núi căn cứ của mình là hậu phương, an toàn chứ còn cái gì nữa. Nhưng ở đây không có đồng bào, còn đưa những anh em ấy về gia đình của họ hay dùng địch thì gây ảnh hưởng xấu cho đảng. Nếu tụi địch nó biết, nói khai thác phản tiên truyền còn hại biết chừng nào. Điều đó mình đâu chấp nhận được, phải không anh? Ở trên bộ chỉ huy tiền phương anh biết rõ điều đó hơn tụi này mà. Thực ra tôi có biết cái gì đâu, cho đến hôm nay tôi mới biết. Suốt mấy năm trời nay tôi có gặp nổi một thương binh nào đâu, và nào có nghe, nào có biết gì đến trại ăn dưỡng. Tôi không thấy, cũng không nghe nói. Những người quanh tôi cũng không nghe, không thấy, không biết như tôi. Cho đến cả những anh chị em cứu thương, y tá ở đây cũng chưa chắc đã biết. Nhiều lắm là nghe đến tên trại ăn dưỡng, nhưng nào ai có thể hiểu gì được về đời sống ở trại ăn dưỡng thế nào, tình trạng số phận của họ ra sao, chính sách chủ trương của đảng thế nào. Việc của ai nấy biết, không được tò mò, không được lép xép mà. chỉ có những cán bộ có trách nhiệm, chỉ có đảng, trung ương, cục mới biết rõ thôi. Chiếu tưởng tôi ở trên là tôi được biết rõ về chuyện này. Tôi thì cứ đánh, đành nhận là biết vậy, phải ra vẻ mình biết nhiều, ra vẻ mình ở trên. May là Chiếu chưa rõ lý lịch của tôi, chứ nếu biết tôi là anh học trò ở Sài Gòn, là thứ cán bộ lậu, thứ quần chúng không còn... còn lâu mới được vào đảng, thì chắc có lẽ cãi răng anh ta cũng chưa nói với tôi. Cảm ơn anh ta, cảm ơn Chiếu ạ. Tôi trấn tĩnh và củng cố sự ngộ nhận của Chiến. À, dĩ nhiên là tôi biết anh, nhưng tôi biết qua báo cáo của mấy anh, qua chính sách chung chung, đến thăm anh em ở trại ăn dưỡng thì chưa. À, tôi cũng vậy, ở đây tôi chỉ phần loại đề nghị về chuyên môn. Chuyện đưa đi trại ăn dưỡng là trách nhiệm của B1, của đảng ủy khu A. Anh em cảnh vệ B1 đến đây dẫn đi chứ tụi này đâu có biết đường xá gì. À, thông thường ở đây anh thấy tinh thần anh em thương binh khi biết được đưa đi trại ăn dưỡng họ ra sao, có phấn khởi không? Tôi không thấy phản ứng gì đặc biệt, vì theo tôi nghĩ, anh em họ quan niệm ở đây cũng như ở trại ăn dưỡng chẳng khác gì nhau. Ăn dưỡng là chỗ nghỉ ngơi, bồi dưỡng cho lại sức, họ đâu biết trại ăn dưỡng ở đâu, sinh hoạt thế nào, đảng bảo đi là cứ đi. À, có anh em nào họ đề nghị với bệnh viện cho họ về gia đình để thăm gia đình, lo cho gia đình chăm sóc, lo lắng, phục vụ cho họ không? À, có chứ anh. Thứ nhất là mấy anh em ở 1213 nhưng đâu có được. Việc đó phải làm đơn đề nghị lên đảng ủy khu A, rồi đảng ủy báo cáo về cục chính trị rờ quyết định, chứ tụi tôi ở đây đâu có quyền gì. Đó thuộc về nguyên tắc tổ chức. Gài lắm. Ngay như thời gian qua ở đây có một đồng chí bị bệnh thận nhiễm mỡ, tiếng Tây gọi là lipodi, điều trị đã đời, cứ ít bữa là sưng, ít bữa xẹp, bụng trướng lên như cái trống. Đồng chí ấy xin về địa phương nhờ gia đình cung cấp tiền nong để thuốc men đầy đủ. Tụi tôi thấy hợp lý đề nghị lên trên, cả mấy tháng nay có được trả lời trả giống gì đâu. Anh biết không, cái bệnh thận nhiễm mỡ nó gai lắm, phải kiêng cử đủ thứ, thuốc men cũng phải đủ. Như toàn là những thứ đắt tiền, thuốc tốt mới điều trị, may ra khỏi, chứ hoàn cảnh của mình ở đây thì gài lắm. Tôi hiểu lời Chiếu nói, gài là gài chứ làm sao bây giờ, đâu vượt qua nguyên tắc của đảng được, đâu phải chiến khu ai muốn đến thì đến, muốn về thì về, đã đến đây rồi, có chết cũng phải ở lại đây. Đột nhiên tôi nhớ đến Hiền, hình ảnh của Hiền hiện ra trước mắt tôi. Hiền của tôi, người yêu tôi đó, nàng đã phải đánh đổi bằng máu, bằng cả một sự chuẩn bị kiên nhẫn lâu dài, dù mọi xảo thuật mới về đủ mọi xảo thuật mới được về được tới Sài Gòn. Nàng đã bị thương máu nhuộm đỏ đường quốc lộ 13. Bao lâu nay tôi vẫn thắc mắc không yên, không hiểu những vết thương đó ở nơi nào trên người nàng và có mệnh hệ gì không. Tôi chỉ được mừng một nỗi là nàng không bỏ xác, không chết tại chỗ, không ai tìm ra thay nàng. Chắc chắn nàng đã thoát khỏi khung trời này rồi. Không có sao, nàng có thương tích, tàn tật gì đi nữa cũng là người tôi đã yêu. Nàng đã dâng tôi tất cả, da thịt nàng là da thịt của tôi, hơi hướng của nàng còn lại trên người tôi. Nàng là vợ tôi sẽ chăm sóc thương yêu nàng. Em đã từng chia sẻ cay đắng ngọt bùi với anh mà, phải không Hiền? Vậy là đời chúng mình đã gắn liền với nhau từ dạo đó, không một nguyên cớ nào có thể bức chúng mình ra được. Không, không bao giờ, mãi mãi. Chương 15, nẻo về Tây Bắc. Buổi tối, bây giờ là những ngày đầu trung tuần tháng 7 năm 1965, tôi văng vẳng nằm một mình ở góc sân nhà, lòng tôi nao nao với một cảm giác dị thường, không sao diễn tả được, vừa băn khoăn, vừa bồn chồn, vừa muốn làm một cái gì đó, vừa nằm yên không cử động. Lúc chiều sau khi ăn cơm xong, Ba Đình cho biết mai này Ba Đình về Tây Bắc, tôi cũng được đi theo về ở luôn bên đó, nhận công tác mới. Tôi phải sửa soạn, chuẩn bị để mai lên đường. Ba Đình chỉ phổ biến cho tôi biết vắn tắt như vậy. Tôi chạy đi gặp Ba Vinh và những anh em cán bộ khác, vừa để báo tin từ giả, vừa để tìm hiểu thêm đã có những gì xảy ra, biến chuyển mà tôi chưa biết, cũng như Tây Bắc là nơi nào, có những gì đang chờ đợi tôi ở đó. Được anh em cho biết là Bộ Chỉ huy Sở, tức Bộ Chỉ huy Tối cao các lực lượng giải phóng miền Nam, đã điện sang ra lệnh giải tán Bộ Chỉ huy Tiền phương. Về phương diện tổ chức, từ nay biến chế lại, phát triển mạnh lực lượng chính quy hóa để phù hợp với giai đoạn mới của chiến trường, tình hình trong nước biến chuyển hoàn toàn, khẩn trương, quan trọng và vô tưởng. vì Mỹ đã trực tiếp đưa quân tham gia vào chiến tranh miền Nam, đưa quân ồ ạt, một số quân của các quốc gia trong khối phòng thủ Đông Nam Á cũng được đưa đến Sài Gòn tiếp theo. Mật độ chiến tranh sẽ vô cùng khốc liệt. Chiến tranh đặc biệt đã chấm dứt, bây giờ là chiến tranh cục bộ quy mô như chiến tranh Triều Tiên 1950-1952. Ở Sài Gòn, chính phủ Ngô Đình Diệm bị đảo chánh, lật đổ chính phủ mới lên thay. Trung tướng Dương Văn Minh cũng bị Nguyễn Khánh lật đổ. Bây giờ, mấy ngày qua Nguyễn Khánh cũng bị lật đổ theo, nhường lại cho một chính phủ quân nhân, chính phủ chiến tranh lên thay. Hình thái chiến tranh trong những ngày tới đây hoàn toàn không còn giống như trước, sẽ gây go nhiều, gian khổ nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn, chiến lược, chiến thuật cũng thay đổi hoàn toàn. Bộ Chỉ huy Sở quyết định giải tán, Bộ Chỉ huy Tiền phương thành lập những đơn vị lớn tập trung từ Sư đoàn 1, Ba Đình về Tây Bắc là dự những cuộc họp khẩn. Trước đây năm Thạch Hai Chân, Tư Thắng đã về Tây Bắc rồi, vì vậy trong những ngày qua họ không có mặt ở đây. Giờ đến lượt Ba Đình bị gọi về, còn Tây Bắc tức là khu B, chiến khu biên giới Tây Ninh, Bình Long, Bộ Chỉ huy giờ ở đó, các cơ quan đầu não lãnh đạo miền Nam đang ở đó. Tôi được anh em giải thích tóm tắt như vậy, tôi ngã ngửa ra. Ừ, như vậy là khẩn trương thật sự rồi, chiến tranh Việt Nam trở thành quốc tế hóa rồi. Thế mà mấy hôm nay tôi chả biết gì, như người trong một cái hũ kính nút, tù mù, không còn biết, thì những anh em chiến sĩ làm sao biết được. Đảng giấu kỹ quá, Bộ Chỉ huy giấu kỹ quá, hay là sợ chiến sĩ biết rồi đâm hoang mang, dao động chăng? Mai nhờ Ba Vinh có radio, lại là quỹ viên đảng, khu quỹ, khu A, được phổ biến hạn chế, và Ba Vinh tưởng tôi ở chung với Ba Đình, chắc tôi ít nhiều cũng nghe được nên vô tình xì ra cho tôi nghe. Nếu không, chắc gì tôi được biết. Tuy mang tiếng là ở chung với Ba Đình, nhưng lâu nay tôi ở bệnh viện đội 17. Về đây mấy hôm nay thấy rảnh, tối ngày tôi cứ theo anh em cảnh vệ đi săn. Tôi không muốn mình cứ phải khép nép như một kẻ thừa, một bận mắt cho người khác lại mất tự do, không thoải mái chút nào, nên tôi cứ lãng đi. Có ở nhà với Ba Đình đâu, ngoại trừ lúc ngủ tôi mới bò về. Vậy thì những gì đã xảy ra cho tôi có nghe thấy gì đâu. Chuẩn bị lên đường về giờ, từ Tây Bắc tôi chỉ có cái bọng, có gì đâu mà chuẩn bị, nếu có chỉ là lấy gạo đổ vào ruột tượng. Còn lương khô thì đi đường chung với Ba Đình đã có cảnh vệ cần bủ lo, nhàn hạ quá mà. Nằm trên võng, trạng thái tôi bây giờ là trạng thái nào nào, tư tưởng diễn biến qua nhanh như con vũ, vừa dao động vừa hoang mang, chỉ biết vấn đề này đến vấn đề khác chưa ngừng lại ở một vấn đề nào. Nhưng thôi, có thế nào đi nữa cũng là chuyện của những người khác, những ai có trách nhiệm trong cuộc chiến tranh này. Còn tôi, mai này tôi lên đường về Tây Bắc, sẽ đi ngang quốc lộ 13 như trước, đây hiện của tôi phải đi qua. Bây giờ Hiền đang sống ở Sài Gòn bên gia đình êm ấm, không chừng nàng đã trở lại với đời nữ sinh áo trắng của ngày xưa. Tuy nhiên được gia đình đôi bên biết mặt tác thành, nhưng chúng tôi đã là vợ. Tuy chưa được gia đình đôi bên biết mặt tác thành, nhưng chúng tôi đã là vợ chồng, cùng chia sớt nỗi vui buồn cay đắng trong những ngày chua xót cơ cực ở B195. Giờ đây Hiền đang mỏi mắt chờ tôi, thầm mong cơ hội thoát được, may mắn đến với chồng mình để tiếp nối lại những ngày vui mới trong ân tình và hạnh phúc dâng cao. Tôi nghĩ đến những kế hoạch trốn thoát trên đường mà tôi với Hiền hai đứa đã bàn với nhau trước lúc Hiền ra đi. Dĩ nhiên hoàn cảnh của tôi hôm nay không giống như tình huống của Hiền lúc trước, và tôi cũng không có những lợi khí trời cho như Hiền. Nếu đoàn văn công của Hiền chỉ là một vài cảnh vệ đi theo bảo vệ, thì đoàn của tôi sắp đi đây không phải là một vài cảnh vệ, mà là cả trung đội đại đội hay hơn nữa. Vấn đề canh gác, kiểm soát nằm đường, cảnh giới để bảo vệ cho mấy cán bộ cao cấp của Bộ Chỉ huy tối cao của lực lượng giải phóng miền Nam đâu phải là chuyện giản dị. Để dò tình hình, lúc chiều tôi hỏi Ba Đình. Thưa anh Ba, mình đi chừng một tuần chắc về tới Tây Bắc phải không anh Ba? À, thông thường chừng 7 hôm đến 10 hôm, suôn sẻ thì thế, gặp động thì có thể lâu hơn. À, mình đi đông chắc nhanh hơn là đi ít người chứ anh Ba? Không đâu, kinh nghiệm hành quân điều động đơn vị lớn lao bao giờ cũng chậm hơn là một đơn vị nhỏ. Mình đi chuyến này cả một đại đội bảo vệ đi theo, rồi còn một tiểu đoàn cảnh giới đoàn 13 nữa. Việc đi đường do các đồng chí ấy họ thu xếp quyết định, nhất phải tuân theo ý kiến của họ, chứ đâu phải do mình. Như vậy rõ ràng qua trục lộ giao thông quốc lộ 13, qua mấy vùng nguy hiểm, tức là những vùng mà tôi có thể trốn thoát về Sài Gòn, đều có sự canh giữ kiểm soát chu đáo. Họ canh giữ kiểm soát để bảo vệ cho Ba Đình và đoàn đi, nhưng có khác gì họ kiểm soát tôi, cơ hội giúp tôi có thể trốn thoát về Sài Gòn thật là mong manh. Dù sao tôi cũng phải cố gắng, tùy theo tình huống trên đường đi xảy ra như thế nào mới có thể biết quyết định ra sao. Nếu cần liều cũng phải liều, chứ sống trong cái cảnh giả câm giả điếc, giấu giếm ý nghĩ của mình, giữ gìn từng ly từng tí, thực không có gì khổ hơn. Sự câm nín trong những nụ cười gượng ép, trong sáng, trong chiều, trong từng giờ từng phút thời gian đi trong khắc khoải, triền miên không phải là một nỗi khổ điêu đứng hay sao? Đêm dần về khuya, tôi thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn, trằn trọc. Sáng dậy sau khi ăn sáng, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, bồng đựng quần áo trên lưng, quần cột ống để vắt khỏi cái bò lên cao, dép râu được rút quai lại cho vừa, ni lông choàng ni lông nóc bình ton đầy nước sôi lỗng ngỗng vắt quanh thắt lưng. Một trung đội đi trước dọn đường, một trung đội đi sau đoạn hậu và một trung đội hậu tống Ba Đình, đội chiếc nón vải lên đầu, sắc cốt quàng xéo ngang hông, tay chống gậy nhịp trên mặt đất. Thôi đi thôi. Thế là chúng tôi lên đường ra khỏi văn phòng B1 đi về phía Bào Chân Ra. Núi rừng chiến khu D đông bắc đây ư, khu A với bóng cả cây già đây ư. Giả từ người khu A nhé, hơn 2 năm rồi ta sống trong lòng với không biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn cay đắng. Ta tưởng chừng như dài hàng thế kỷ, ta tưởng rằng ta bị vùi mãi trong một màu xanh ngàn trùng, màu xanh mỏi mắt của rừng cao. Ta sẽ chết ở đây tầm thường lạc lõng như những chiếc lá rơi vèo trong gió, không làm kích động đến bất cứ người nào của thế giới loài người, âm thầm như con dế trong đêm. Giờ ta đi đây, giả từ ngươi, núi rừng đông bắc. Tôi vừa đi vừa nhìn lên ngọn cây rừng, nhìn quang cảnh chung quanh với cảm giác lâng lâng, buồn nhẹ nhõm. Tôi cố ý dần dà để được đi chung với trung đội đoạn hậu sau cùng, không đi chung với Bà Đình ở đoạn giữa. Tôi đã quyết định rồi, tôi đang sửa soạn đây, đang chuẩn bị tư thế, sẵn sàng, chờ đợi một thời cơ. Bỗng dưng tôi nhớ đến bài ca Nắm Vững Thời Cơ, âm giai G của Lưu Hữu Phước sáng tác trong kỳ kháng chiến 95 chống Pháp. Tôi hát khe khẽ, tôi hát cho tôi. Anh cán bộ trung đội đi kế bên tôi cũng hít sáo miệng hòa theo. Chợt anh ta nói, à tôi tới lui khu A như đi chợ. Vậy mà lần nào rời khu A về khu B cũng nhớ tới cái tài cán bộ mùa thu hồi năm 62. Tôi ngừng tiếng hát. Sao anh? Anh ta bây giờ đâu mất biệt, không nghe nói đến. Anh ta làm sao? À, hồi năm 62, tôi theo đường dây đi công tác về bên Tây Bắc, cùng đi trong đoàn hôm đó có một tay cán bộ mùa thu từ Bắc về, công tác tại B1 khu A nè, được lệnh thuyên chuyển về khu B nhận công tác mới. Lúc đoàn qua sông Mã Đà cầu dây, ngồi nghỉ ở bờ sông, anh ta lột nón lom khom sát cái sông Mã Đà. Miệng anh ta vừa cười cười vừa nói, Mã Đà Sơn Cước anh hùng tận, là mày đây hả Mã Đà? Chuyến này tao về khu B, tao xá mày mấy cái, mày đừng có lưu luyến kéo tao trở lại, chết sướng hơn là gặp mày đó. Tụi này cười bò lăn ra. Tôi mới hỏi, làm gì mà anh ta sợ Mã Đà dữ vậy? Ê, sốt rét dưới cực, anh ta được thuyên chuyển và giờ về giờ nên đi qua ngang ra Mã Đà. Anh ta giỡn chơi cho vui, anh tưởng phen này là ngàn năm không thèm trở lại khu A. Ai vậy? Ai vậy gì? Ai vậy? Anh ta giỡn chơi vậy mà khi về tới trạm suối đôi dưới Bầu Chân Ra này chừng vài cây số nè, giao liên báo cáo phản ánh sao không biết, đảng quỹ khu A nghe được. Hồi đó ông Hai Cà còn ở đây, ổng tức tốc ra lệnh cho cảnh vệ đuổi theo đoàn giao liên tới trạm suối bé, bắt anh ta trở lại thi hành kỷ luật. Tôi ngạc nhiên, ê, anh ta tội tình gì mà kỷ luật? Ấy thì đó, tội xá cái sông Mã Đà chứ tội gì. Nó biểu hiện thiếu tinh thần chịu đựng gian khổ, thái độ đó làm cho ông Hai Cả ổng nổi sùng. Ổng hỏi, tinh thần cách mạng, tinh thần chịu đựng gian khổ của đồng chí để ở đâu? Đồng chí là cán bộ mùa thu, là đảng viên mà đồng chí có thái độ như vậy ạ? Được, đồng chí sợ khu A, từ nay đồng chí ở luôn tại khu A cho tới chết. Tôi cười, anh ta tiếp. Anh ta khóc ròng, xá chơi mấy cái mà bị hại quá mạng. Anh ta chẳng những bị giữ lại khu A, còn bị kiểm thảo á, cảnh cáo ghi lý lịch, ngưng sinh hoạt đảng 6 tháng. Nêu điển hình cho các đơn vị học tập, lại nên từ đó về sau, ai mà được thiên chuyển ra khỏi khu A nín thinh, không có dám ho hé gì hết. Muốn nói cái gì, phải đợi ra khỏi khu A mới dám nói. Rồi bây giờ anh ta ở đâu? Ý tôi cũng không có rõ nữa. Hình như sau đó, ông Hai Cà ổng cho anh ta ra khu 6, để cho giỏi có còn sợ gian khổ, xá khu A nữa hay thôi. Thôi hay không thôi thì cũng đã rồi, còn biết làm sao được. Trưa hôm đó chúng tôi dừng lại nấu cơm, nấu trà, uống ngất ngưỡng với nhau ở cầu dây sông Rạc. Một con sông chảy ngang tỉnh lỵ Phước Thành. Một giờ chúng tôi lại lên đường hướng về Lộ Bình Phước Thành dọc theo đường mòn đầy dãy những cây sim. Những cây sim lá tròn đầy lông nhám của những hoa tím màu nhạt, thỉnh thoảng vài trái chín nứt vỏ, cơm trong bày ra màu tím đen sần sùi như những hột cát nổi mặt. Tôi thò tay bứt lấy. Tôi nhớ tới những bài thơ, những mẫu văn nho nhỏ của dân thành thị, những kẻ ở Sài Gòn và những cô nữ sinh quanh năm suốt tháng chưa ra khỏi những con đường nhựa, lúc nào cũng lải nhải tán vung tán vít về màu tím hoa sim, về trái sim chín mọng ngọt ngào. Ôi, là thơ, là tưởng tượng, nó trở thành một cái mốt ngớ ngẩn buồn cười. Tuổi thơ vốn thế mà. Nếu bẻ được một cành sim bứng nguyên cả cây sim, đem về trồng ở công trường Quách Thị Trang, tức Bùng Binh chợ Sài Gòn, cho mọi người nhìn ngắm, chắc thiên hạ sẽ ngã ngửa ra, không ai làm gan làm thơ hoa sim, tốn giấy tốn mực về sim nữa. Đường mòn chui ra quảng trống, hai bên đường toàn sim, cả một rừng sim thấp, nắng chói chang. Cũng có thể ở một phút nào đó người ta thấy màu hoa sim đẹp, trái sim ngọt ngào, nhưng dưới cái nắng chói chang, trên đường hành quân, mồ hôi nhễ nhại, mệt đờ người như tôi hôm nay, đi giữa rừng sim chỉ có chán và buồn. Quanh tôi sống giữa rừng khu A biết bao nhiêu là con trai con gái, đủ mọi tầng lớp thành phần, chưa bao giờ tôi nghe ai mở miệng ca tụng về sim. Trong thời gian kháng chiến chống Pháp rồi những năm sau, 54 tôi trở lại Sài Gòn, tôi đã đọc được nhiều bài thơ màu tím hoa sim, bài thơ của Hữu Loan, bài thơ thật hay, nó đã nâng Hữu Loan lên địa vị của một nhà thơ nổi tiếng chói chang trong hàng ngũ thi ca tự do hiện đại. Hầu như trong giới văn học, học trò ở Sài Gòn không ai không ít ra một lần được đọc qua báo chí sách vở, đã có lẽ nhiều người thuộc lòng như tôi, màu tím hoa sim với Hữu Loan, nó có giá trị thực tế vào màu sắc và cảm xúc, rung động chân thành của nhà thơ. Còn thành phố Sài Gòn, đất ruộng cò bay thẳng cánh của miền Tây, sim đâu? Nào ai đã thấy sim mà ca tụng hoa sim? Kể cũng buồn cười. Hay là tại thơ màu tím hoa sim của Hữu Loan đã gợi cảm, lôi cuốn nhiều người vào thế giới hoa sim? Bóng tối đi qua, phần thứ 34 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 35.